Mãng Hoang Kỳ, chương 470, 18 năm mưa gió, gocchuyenaudio.com. Kỷ Ninh đột phá đến Xích Minh Cửu Thiên Đồ tầng 17 cũng không có bao nhiêu động tĩnh, ngay cả cao tầng quân đoàn biên quân thứ nhất cũng không ý thức được Kỷ Ninh đã đột phá. Xích Minh Cửu Thiên Đồ chính là như thế, chỉ có vượt qua đại cấp độ mới khiến Thái Dương, Thái Âm giáng xuống chân thủy, chân hỏa, còn đột phá cấp độ nhỏ thì động tĩnh đều rất nhỏ. Ào ào tương đương Xích Minh thần lực tinh thuần phảng phất hóa thành vô số dòng suối, lưu động bên trong thần thể, làm cho thần thể càng trở nên cường đại hơn. Tầng thứ 17, đây là cực hạn của bản tôn trước khi độ kiếp, nếu để thăng đến tầng 18 thì thiên kiếp sẽ buông xuống bất cứ lúc nào. Tuy nói hiện nay nắm giữ tâm lực Kỷ Ninh lực lượng lại đầy đủ thế nhưng do nghiệp hỏa quấn thân tội nghiệt rất lớn. Chỉ sợ uy lực của thiên kiếp càng kinh người, nếu như còn có thể sống sót từ vực tịch diệt đi ra ngoài, Kỷ Ninh cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng khi bản tôn mình độ kiếp sẽ như thế nào. Là truyền nhân duy nhất của Trích Tinh Thù, là đệ tử Bồ Đề Lão Tổ, lại là thần ma luyện thể độ kiếp, lại thêm nghiệp hỏa quấn thân. Kỷ Ninh không cách nào tưởng tượng, một thần ma bình thường độ kiếp gặp cửu cửu lôi kiếp cũng là chuyện thường. Một khi vượt qua thì chính thức trở thành thiên thần rồi. Mà bản thân mình lại không phải là thần ma bình thường. Nghe nói một số nhân vật nghịch thiên trong luyện khí lưu khi độ kiếp cũng là cửu cửu lôi kiếp. Kỷ Ninh thầm nghĩ, mà ta là thần ma luyện thể thiên kiếp của ta. Uy năng thiên kiếp liên quan đến những nhân tố nào thật ra đến nay chưa thể hoàn toàn biết rõ. Nhưng vẫn có những tiền lệ, như Lữ Động Tân dù là luyện khí lưu mà khi độ kiếp lại chính là cửu cửu lôi kiếp. Với thần ma luyện thể, rất hay gặp cửu cửu lôi kiếp. Còn một ít tu chân giả nghịch thiên, như trong tam giới, một số thần ma được thiên địa tinh hoa sinh ra, bọn hắn xuất thân tư chất quá yêu nghiệt, độ thiên kiếp cũng không phải là thiên kiếp bình thường, hiện tại Kỷ Ninh có một loại cảm giác. Chính mình sợ là sẽ giống các tuyệt thế thần ma do thiên địa sinh ra kia. Mặc kệ vậy, hiện tại có rất nhiều đối thủ, không cần nương tay để ta suy nghĩ về tâm lực ta cũng không thể lãng phí. Kỷ Ninh mở mắt dừng việc tu luyện, xem ra hắn đã khôi phục lần này là đến phiên ta rồi. Một gã chiến sĩ khôi ngô mang áo choàng tím cười ha ha. Cầm trong tay bốn chuôi đại chùy dài, đạp hư không trực tiếp đánh tới Kỷ Ninh. Mặc dù thân lâm tuyệt cảnh, có thể đã không còn đường trốn, Kỷ Ninh cũng không nghĩ nhiều, toàn tâm tập trung vào chiến đấu, tâm lực vận chuyển càng thêm kinh nghiệm, thực lực Kỷ Ninh cũng không ngừng tăng lên. Kiếm chỉ hắn xuất ra mang theo càng nhiều tâm lực, uy năng tự nhiên càng lớn. Cũng làm cho những chiến sĩ áo choàng tím kia khổ không thể tả được. Sang năm thứ 12, sau khi Kỷ Ninh đột phá tới tầng 17, trong số các chiến sĩ áo choàng tím đối mặt với Kỷ Ninh thì đã có gần nửa ở thế hạ phong rồi. Theo tâm lực thi triển ngày càng thêm cường đại, nguyên một đám chiến sĩ áo choàng tím bị Kỷ Ninh áp chế thế nhưng thực lực không khác biệt quá lớn, hoàn toàn có thể bảo toàn tính mạng. Tới năm thứ 15, Kỷ Ninh đã có thể nắm chắc chém giết được vài đối thủ bị hắn khắc chế trong chiến đấu, nhưng Kỷ Ninh cũng không có giết bởi hắn sợ sẽ làm đối phương nổi giận, vậy thì cái được không bù được cái mất. Hiện tại quan trọng nhất là kéo dài. gocchuyenaudio.com Thời gian tốt nhất là kéo dài vài chục năm tới trăm năm, thời gian càng lâu, khả năng sư phụ Bồ Đề Lão Tổ tìm được hắn lại càng lớn hơn. Tới năm thứ 16, Kỷ Ninh đã có thể xuất một chiêu kiếm tiêu hao 1/20 tâm lực rồi. Đây là ở trạng thái toàn lực ứng phó, Kỷ Ninh cũng chỉ thi triển một tay, nếu đồng thời dùng cả 6 tay, hắn cũng không làm được như thế. Năm thứ 17, đạt tới cấp độ một chiêu tiêu hao 1/6 tâm lực. Năm thứ 18, một chiêu có thể tiêu hao 1/5 tâm lực. Lúc này đối với việc vận dụng tâm lực đã viên mãn, không có chút tâm lực nào tiết ra bên ngoài, Kỷ Ninh cũng cảm thấy không thể tăng lên nữa. Vì vậy tâm lực tiêu hao so với hậu nghệ tiễn thuật vẫn còn kém chút ít, vì dù sao cận chiến cùng cung tiễn thuật vẫn có chỗ khác nhau. Ngoài việc dần dần nắm giữ cách vận dụng tâm lực, kiếm thuật của Kỷ Ninh cũng càng thêm lợi hại. Tại vực tịch diệt không có bất kỳ đạo nào tồn tại, lại làm cho Kỷ Ninh càng thêm thuần túy cảm thụ kiếm thuật, làm hắn mơ hồ chạm vào bản chất của kiếm thuật. Tại vực tịch diệt Kỷ Ninh vẫn một mực chiến đấu, cuộc sống của hắn rất bình tĩnh, nhưng tại nơi xa xôi trong tam giới, thế giới đại hạ lại không hề bình tĩnh như vậy. Thành An Thiền, Hắc Bạch Học Cung. Đêm, bên trong một ngọn núi ở Hắc Bạch Học Cung, một thiếu nữ áo đen cùng một nam tử tóc đen áo đen đang ngồi đối diện uống rượu, yên lặng trầm tư. Vô Gian Môn ngày càng không kiêng nể gì rồi. Trong mắt Điện Tài Tiên Nhân hiện vẻ tức giận, nhưng ngay sau đó cũng lắc đầu cảm khái, thế nhưng bọn hắn cũng vô cùng lợi hại, lại có thể để cho nội bộ An Thiền Bắc Sơn tộc phân liệt, làm cho nhiều cao tầng Bắc Sơn tộc đầu nhập vào Vô Gian Môn như vậy. May là Thông Hợp Tiền Bối nổi cơn giận đã ra tay chém giết. Ngay ngày hôm nay, vào một canh giờ trước, Thông Hợp Thiên Tiên giận dữ ra tay, đem cao tầng An Thiền Bắc Sơn tộc cấp độ phản hư chém giết hơn nửa. Tất cả những người làm phản đều bỏ mạng. Thông Hợp tiền bối ra tay, Vô Gian Môn lại hạ thông điệp nếu không đầu nhập vào, sẽ thành tử địch. Điện Tài Tiên Nhân nhìn về phía Dư Vi, ngươi nói nên làm thế nào cho phải. Chúng ta nói cũng có ích gì, Vô Gian Môn để ý chính là Thông Hợp tiền bối, nghe nói Thông Hợp tiền bối có thực lực sánh ngang Thuần Dương Chân Tiên. Dư Vi nói, chính vì thế, Vô Gian Môn mới hao tổn khí lực lớn ở Quân An Thiền chúng ta như thế, bọn hắn muốn chính là lôi kéo Thông Hợp tiền bối. Vô Gian Môn ở chỗ chúng ta đúng là hao phí khí lực lớn, những quận khác tuy cũng loạn, nhưng cũng không như Quận An Thiền chúng ta. Thế nhưng Thông Hợp tiền bối quả thật quyết đoán, Bắc Sơn tộc phân liệt gần nửa muốn đầu nhập Vô Gian Môn, cả Đà Sơn Thiên Tiên cũng bị Vô Gian Môn bắt sống. Vậy mà tiền bối không chút do dự trực tiếp chém giết hơn nửa cấp độ phản hư, lại không chú ý sinh tử Đà Sơn, khẳng định là đứng bên phía Hạ Hoàng. Điện Tài cũng thổn thức, hiện tại Vô Gian Môn hạ thông điệp Quận An Thiền sắp gặp phải một trường kiếp nạn. Nghĩ tới kiếp nạn, Điện Tài Tiên Nhân liền nghĩ tới Kỳ Ninh. Tên đệ tử kia có thể thường xuyên sáng tạo kỳ tích. Đúng là một tên tuyệt thế đệ tử, có thể chém giết đến hang ổ Thiếu Viêm tộc, có thể chém giết hai gã thiên tiên, lại có khả năng lực chống lại nghiệp hỏa. Cũng không biết hiện tại Kỳ Ninh thế nào, 18 năm rồi còn chưa trở lại. Trong mắt Điện Tài lộ vẻ lo lắng, 18 năm rồi, Dư Vi, góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhưng trong lòng thì tưởng niệm vô tận. Sư đệ, khi nào thì ngươi trở lại, trở về muộn một chút cũng tốt, có thể tránh thoát kiếp này. Sắc mặt Điện Tài Tiên Nhân giận dữ, Vô Gian Môn không kiêng nể gì như thế, Thông Hợp tiền bối vẫn đứng về phía Hạ Hoàng như trước, vậy mà Hạ Hoàng cũng không tới hỗ trợ. Toàn bộ thế giới đại hạ đều rối loạn, khắp nơi đều muốn giúp đỡ, hắn có thể làm sao? Dư Vi cảm khái, hơn nữa sư thúc người làm sao biết Hạ Hoàng không có âm thầm hỗ trợ. Gần 18 năm, thế cục đại hạ so với lúc vẫn còn Kỳ Ninh đã ác liệt hơn trăm lần. Lúc Kỳ Ninh vẫn chưa mất tích, toàn bộ đại hạ chỉ có một chút phân tranh ở các quận, toàn bộ vẫn còn an bình đấy. Nhưng theo việc Kỳ Ninh chém giết hai đại thiên tiên của Thiếu Viêm tộc, toàn bộ thế giới đại hạ chuyện thiên tiên vẫn lạc xảy ra như cơm bữa, hoặc là Vô Gian Môn gây ra, hoặc là Hạ Hoàng tức giận mà trả thù. Các loại âm thầm đấu tranh đã bắt đầu, nguyên một đám thiên tiên đã chết. Một số chư hầu tông môn giáo phái lớn đều xuất hiện một số cuộc báo thù. Càng ngày càng nghiêm trọng, tổ chức sát thủ đứng đầu đại hạ Huyết Vân Lâu cũng lộ ra bộ mặt thật, nó lần lượt ra tay, vì Vô Gian Môn mà chém giết một số đối thủ khó khăn. 9 năm trước, một hang ổ của Thiếu Viêm tộc xuất hiện nguy hiểm, ngay cả tán tiên đi dò xét cũng bỏ mạng, Đà Sơn Thiên Tiên cùng Dư Vi tiến vào xem xét, trên lý thuyết hai người liên thủ chạy trốn là không thành vấn đề, ai ngờ Vô Gian Môn đã bỏ một cái giá cực lớn, Dư Vi dựa vào độn thuật lữ tổ ban cho may mắn đào thoát, còn Đà Sơn Thiên Tiên bị bắt tại trận. Thông Hợp tiền bối biết cũng đã muộn, Đà Sơn Thiên Tiên đã bị mang đến giam giữ ở thế giới đệ ngũ, lúc này Đà Sơn Thiên Tiên bị bắt chính thức mở ra tranh đấu giữa Quận An Thiền và Vô Gian Môn. Bên trong tam giới hầu như xem ta đã chết đi, vậy mà Vô Gian Môn biết rõ ta còn sống. Thông Hợp kiếm tiên cũng cảm thấy không ổn, Vô Gian Môn so với dự đoán còn khó chơi hơn, Vô Gian Môn tại mọi phương diện đều gây ảnh hưởng đến Thông Hợp kiếm tiên, bộ tộc lãnh địa ngoại lực. Nhưng Thông Hợp kiếm tiên thân mang đại nghị lực, có thể ẩn cư vô tận tuế nguyệt, há lại bị Vô Gian Môn dễ dàng mê hoặc. Người dụ dỗ tộc nhân ta xem trọng, bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, dụ dỗ phản hư địa tiên tộc ta, kẻ phản loạn giết, sinh tử của Đà Sơn, Vô Gian Môn các ngươi, muốn giết cứ giết. Thông Hợp kiếm tiên tựa như không có bất kỳ sơ hở nào, đấu tranh 9 năm, trong đó có mấy lần đại chiến, ngay cả Dư Vi, Điện Tài tiên nhân cũng gặp qua nguy hiểm, đồng thời tin tức Dư Vi trở thành thiên tiên cũng được truyền ra, thực lực của nàng cũng được công nhận, thế nhưng trong mấy lần Vô Gian Môn tập kích, Dư Vi và Điện Tài tiên nhân cũng được Thông Hợp kiếm tiên tương trợ. Thực lực Thông Hợp đúng là vô cùng cường đại, chỉ có một người, từng đánh giết 36 tên thiên tiên của Vô Gian Môn chạy toán loạn, đây gần như là chiến lực Thuần Dương Chân Tiên. Từ khi Thông Hợp kiếm tiên hiển lộ thực lực, Thiếu Viêm tộc cũng không dám tới Quận An Thiền quấy rối. Tuy nói uy danh Độc Sửu tiên nhân cũng không nhỏ, nhưng Độc Sửu tiên nhân thắng là do giảo hoạt, dựa vào đông đảo phân thân. Mà tuyệt thế kiếm tiên Thông Hợp kiếm tiên lại là dựa vào chiến lực kinh người của bản thân. Tại vực tịch diệt, kiếm thì ra cũng có thể thuần túy như vậy. Kỳ Ninh đang, góc truyện audio.com, chiến đấu cùng một tên chiến sĩ áo choàng tím, chỉ thấy kiếm chỉ của hắn mơ hồ ẩn chứa mũi nhọn màu bạc, canh canh canh, tương đương, kiếm chỉ Kỳ Ninh cùng cự phủ của địch nhân va chạm, nhưng cự phủ của đối phương bị đánh bay đi hoàn toàn. Trong ngón tay ẩn chứa mũi nhọn màu bạc, đây là do Kỳ Ninh chiến đấu 18 năm thu hoạch được ngoài tâm lực. 18 năm chiến đấu này, so với mấy chục năm chiến đấu trước của Kỷ Ninh cũng lớn hơn gấp trăm nghìn lần. Bởi hắn ngoài việc khôi phục thần lực thì chỉ có chiến đấu và chiến đấu. Hơn nữa không có đạo, thậm chí đều không có ảnh hưởng của kiếm đạo, Kỷ Ninh không cần suy tính xem làm thế nào mới dẫn động được nhiều lực lượng thiên địa hơn. Hắn không cần suy nghĩ mấy thứ này, chỉ cần men theo tâm ý, men theo chiến đấu lại tự nhiên sử dụng tới kiếm thuật. Cho nên kiếm thuật của Kỷ Ninh ngày càng tinh túy, nhằm thẳng vào bản chất kiếm thuật. Cách chương.